On October 27
tháng 10 năm 1989, trong khi lái xe về nhà, tôi đến gần một ngã tư tại đường Market và Beale, San Francisco, California. Và lúc đó tôi cảm thấy chiếc xe lắc mạnh và nghĩ chắc hẳn tôi bị nổ lốp bánh xe. Khi chiếc xe tiếp tục lắc thì tôi thấy một chiếc xe buýt đang ở khá gần tôi và nghĩ rằng chiếc xe buýt đó đã đụng vào tôi. Rồi chiếc xe càng lắc mạnh hơn nữa và tôi nghĩ chắc chắn tôi hẳn có bốn bánh xe nổ lốp, nhưng đó không phải là bánh xe nổ lốp hoặc xe buýt mà một trận động đất mạnh. Khi dừng xe lại thì tôi thấy vỉa hè cong lên giống như sóng biển lăn xuống đường Market. Trước mặt tôi là một văn phòng cao lốc, ốc lát lư từ bên này sang bên kia và gạch bắt đầu rớt xuống từ một tòa nhà cổ hơn ở bên trái của tôi trong khi mặt đất tiếp tục rung chuyển. Trận động đất đó xảy ra ở vùng vịnh San Francisco vào lúc 5 giờ 04 phút chiều hôm đó và làm 12.000 người mất nhà cửa. Trận động đất đó lại gây ra thiệt hại nặng nề ở vùng vịnh San Francisco. Ở San Francisco, quận Marina đã được xây dựng cho một vùng đất thấp, được tạo dựng nên một hỗn hợp cát, rác rưởi, gạch vụn và các vật liệu khác, có chứa một tỷ lệ nguồn nước ngầm cao. Một phần nữa của vùng đất này gồm có gạch vụn được đổ vào vịnh San Francisco sau trận động đất vào năm 1906 San Francisco. Vào khoảng năm 1915, các tòa nhà chung cư đã được xây dựng trên đất đó. Trong trận động đất năm 1989, các chất bùn cát cùng với gạch vụn không trộn lẫn với nhau đã bị thấm nước nên đổi thành một khối giống như các chất lỏng làm cho các tòa nhà sụp đổ. Trận động đất ở San Francisco ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, kể cả cuộc sống của tôi. Vì suy ngẫm về các sự kiện của ngày hôm đó đã tái xác nhận tâm trí của tôi rằng để thành công chống lại những cơn bão tố, động đất và thiên tai của cuộc sống của đời, chúng ta phải xây dựng trên một nền móng vững chắc. Hellerman đã nói và giờ đây hỡi con trai của cha, hãy nhớ rằng các con trai phải hãy xây dựng nên nền móng của chân của Chúa đấng cứu chuộc chúng ta, tức là đấng Kitô vị nam tử của Thượng Đế, để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải khi những trận mưa đá và những cơn bão tố đâm ảnh liệt đánh vào con tới tấp, đổ xuống trên có con thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng mà đau thương bất tận được. Thì nhờ các con được xây cất trên tảng đá đó. Trong việc xây cất các đền thờ, chúng ta lưu ý đến kỹ cách thiết kế, xây cất và sử dụng các vật liệu xây dựng. Việc thử nghiệm tiện để các loại cất và địa chất được thực hiện, ngay cả đại địa điểm nơi đền thờ sẽ được xây lên. Các nghiên cứu về mưa gió và những thay đổi thời tiết trong khu vực đều được cân nhắc để mộ. Khi hoàn thành thì ngôi đền thờ có thể chịu đựng được không những bão tố và khí hậu trong cung đó, và mỗi ngôi đền thờ có thể chịu đựng được các trận động đất, bão lụt và các thiên tai khác đã xảy ra. Trong nhiều đền thờ, các cục bê tông hoặc thép được đóng sâu vào lòng đất để giữ chắc nền móng của đền thờ. Đức Chúa Cha thiêu yêu mến và nhân từ cùng vị nam tử của Ngài đã chuẩn bị kế hoạch, công cụ và các nguồn lực khác cho việc sử dụng cho chúng ta để sử dụng, để hỗ trợ cuộc sống của mình được chắc chắn và vững chắc. Kế hoạch này là kế hoạch cứu rỗi, kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Kế hoạch này đưa ra cho chúng ta một hình ảnh và sự hiểu biết rõ ràng về việc bắt đầu và kết thúc và các bước cần thiết, kể cả các giao lệnh là điều cần thiết cho mỗi người con cái của Cha Đức Chúa Cha để có thể trở lại nơi hiện diện của Ngài, sống với Ngài vĩnh viễn. Đức tin sẽ hoài cải pháp bắp tem ân tứ tới thánh linh và việc kiên trì đến cùng là một phần của các kế hoạch xây dựng của cuộc sống. Những điều này giúp hình thành các nguyên tắc thiết yếu nhằm buộc chặt cuộc sống của chúng ta với sự chuộc tội của Đấng Kitô. Những điều này hình thành sự dựng lên cơ cấu hỗ trợ của cuộc sống một đời người. Sau đó, những giống như đền thờ có những đặc điểm cho biết chỉ dẫn chi tiết về việc làm thế nào để hình thành hợp nhất các thành phần thiết yếu vì việc cầu nguyện, đọc thánh thơ, giữ phần thiết thánh cũng như tiếp nhận các giáo lệnh của chức tư thiết yếu của chức tư tế đều trở thành những đặc điểm nhằm hợp nhất về cái nói cấu trúc của chúng ta của cuộc sống. Sự cân bằng trong việc áp dụng Các địa điểm này rất là thiết yếu. Cũng như khi chúng ta cũng như xây được sức bê tông thì cần phải các lượng cát, sỏi, xi măng và nước. Nếu mất hết một phần nào đó thì nó sẽ không có được quan trọng, sẽ mất hết sức. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không thiết lập một lời cân bằng thích hợp trong cuộc sống để cầu nguyện riêng hàng ngày và nuôi dưỡng thực thánh thư, củng cố và hàng tuần việc thực thánh và tham gia vào những giáo lễ của chức tư tế, thì chúng ta có nguy cơ bị suy yếu. Phaolô đã nói điều này cách này. Các cá nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt các hẳn hoi để làm lên một đền thờ thánh trong Chúa. Việc cầu nguyện là một trong các nguyên tắc cơ bản nhất và là nền tảng trong cuộc cá tính của đức tính của chúng ta. Qua việc cầu nguyện, chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu mến và lòng tân tụy Thượng Đế. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể tuân phục ý muốn của mình theo ý muốn của Ngài, và đó lại chúng ta nhận được sức mạnh để làm cho cuộc sống của chúng ta phù hợp với những lời giảng dạy của Ngài. Việc cầu nguyện là con đường chúng ta có thể đi theo để tìm kiếm ảnh hưởng của Ngài và ngay cả mặc khải trong cuộc sống. Anh mà đã nói hãy hỏi ý với Chúa trong việc mọi làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trong điều thiện. Khi ngủ thì con hãy nến nằm xuống trên Chúa để Ngài chăm sóc con, giấc ngủ của con. Khi sáng thức dậy, con hãy để lòng mình tràn đầy lời tạ ơn Thượng Đế, và nếu con làm như vậy thì con sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Việc chia sẻ những ý nghĩ, cảm nghĩ và ước muốn của mình với Thượng Đế qua lời cầu nguyện chân thành và chân thật phải là quan trọng và tự nhiên như thở và ăn đối với mỗi người chúng ta. Việc tra cứu thánh thư điều đặn hàng ngày cũng sẽ củng cố đức tin và cá tính của chúng ta, cũng như chúng ta cần thức ăn để nuôi dưỡng cơ thể, tinh thần và tâm hồn của chúng ta sẽ được bổ sung và củng cố cùng bằng cách nuôi dưỡng những lời của Đấng Kitô. Nephi giả nói, các người hãy nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô, vì này những lời nói của Đấng Kitô sẽ cho các người biết tất cả những gì các ngươi phải làm. Chỉ đọc thánh thư không thôi là không đủ để thấu đáo những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Việc tra cứu, suy ngẫm và áp dụng những lời của Đấng Kitô sẽ mang lại sự thông sáng và kiến thức vượt quá sự hiểu biết của mình, của chúng ta. Điều này sẽ củng cố lòng cam kết của chúng ta và cung ứng thuộc linh tính để chúng ta làm xuất sắc nhất trong mọi tình huống. Một trong bước quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để cung ứng cuộc sống thánh linh của chúng ta và gắn bó trong nền tảng của Đấng Cứu Rỗi là việc xứng đáng giữ phần thực thánh mỗi tuần. Lễ thực thánh tạo cho mỗi tín hữu của giáo hội cơ hội để suy ngẫm về cuộc sống của mình trước, để xem xét các hành động hoặc những điều đáng lẽ phải làm nhưng đã không làm mà có thể cần phải hối cải, rồi sau đó để giữ phần bánh và nước là biểu tượng thiêng liêng của Thượng, nhớ tới xác thể xác và máu của Chúa Giêsu làm cho một nhân chứng về sự chuộc tội của Ngài. Nếu làm điều đó với lòng chân thành và khiêm nhường thì chúng ta tái lập các giao ước vĩnh cửu, được thanh tẩy và thánh hóa, và nhận được lời hứa rằng chúng ta sẽ có thánh linh của Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Thánh linh hoạt động như là một loại vữa, một loại chất để hàn gắn, không phải là chỉ đánh thánh hóa không thôi mà mang đến các tất cả mọi điều chúng ta ghi nhớ mà làm chúng ta đứng vững trong chứng lại về Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô đã nói trong lời giảng dạy của Ngài, vậy nên kẻ nào nghe làm theo lời phán ta đây, và ta sẽ ví kẻ đó như một người khôn ngoan biết cất nhà mình trên đá. Dòng mưa sa, nước lụt, gió lai xô động nhà ấy, nhưng nó không sập được, vì nó đã được cất trên đá. Còn kẻ nào đã được nghe những lời này của ta mà không làm theo thì bị ví như kẻ ngu dại, cất nhà mình trên cát. Rồi khi mưa sa, nước lụt, gió lai xô động nhà ấy, nó sập xuống, và sự sụp đổ ấy thật lớn lao làm sao. Thưa các anh chị em, không ai trong chúng ta sẽ cố tình xây các nhà cửa mình, chỗ làm việc, hoặc các ngôi nhà thờ phượng thiêng liêng trên cát, đóng gạch vụn, hoặc không có sơ đồ và các vật liệu thích hợp. Chúng ta hãy chấp nhận những lời của Đấng Cứu Rỗi để đến cùng Ngài. Chúng ta hãy xây dựng cuộc sống của mình trên một nền móng an toàn và vững chắc. Tôi khiêm nhường làm chứng rằng bằng cách gắn bó cuộc sống của chúng ta với Chúa Jesus Kitô và sự chuộc tội của Ngài, và bằng cách tuân theo kỹ kế hoạch của Ngài dành cho hạnh phúc của mình, kể cả việc cầu nguyện hàng ngày, học thánh thơ hàng ngày và hàng tuần giữ phần tiệc thánh, thì chúng ta sẽ có được củng cố, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tăng trưởng cá nhân thực sự và một sự cải đạo lâu dài. Chúng ta sẽ được chuẩn bị kỹ hơn để chịu đựng những bão tố và thiên tai của cuộc sống một cách thành công. Chúng ta sẽ trải qua niềm vui và hạnh phúc đã được hứa, và chúng ta sẽ tin rằng cuộc sống của mình được xây dựng lên một trên nền móng chắc vững trong danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.